Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 136 với đề tài Tha Thứ Cho Nhau, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm lỗi cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đơ nhê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà hỏi rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phó nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa có phải tha thứ 7 lần không, thì ông nghĩ gì và chờ đợi điều gì? Câu trả lời của Chúa dạy Phi-e-rơ và chúng ta điều gì về tinh thần tha thứ? Câu hỏi thứ hai: Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài kể câu chuyện về người đầy tớ được chủ tha món nợ lớn? Chúng ta thấy gì qua bức tranh người đầy tớ nắm cổ bạn mình để đòi nợ cho bằng được? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa có phải tha thứ 7 lần không, thì ông nghĩ gì và chờ đợi điều gì? Câu trả lời của Chúa dạy Phi-e-rơ và chúng ta điều gì về tinh thần tha thứ? Những người Do Thái vào thời Tân Ước thường thấm nhuần những lời dạy của các rabbi về vấn đề tha thứ như sau: ai xin người lân cận mình tha thứ thì không được xin quá 3 lần. Khi các môn đồ theo Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có lần Ngài phán dạy về sự tha thứ mà Luca có ghi lại trong chương 17 câu 4: dẫu một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Có lẽ căn cứ vào lời dạy này mà sứ đồ Phê-rơ đến thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm lỗi cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Hơn nữa, có lẽ Phê-rơ cũng đã được đọc trong Cựu Ước rằng người công chính dẫu vấp ngã 7 lần cũng trỗi dậy, theo Châm Ngôn chương 24 câu 16. Sứ đồ Phê-rơ nghĩ rằng khi mình nói ra con số này chính là con số hoàn hảo, cho nên có lẽ Phê-rơ như vừa hỏi mà vừa hãnh diện lắm, vì tỏ ra rằng mình rất hào phóng trong sự tha thứ cho anh em mình và ông chờ đợi sự khen thưởng của thầy mình. Nhưng Chúa Giê-xu phán cùng ông rằng Ngài không có ý nói giới hạn sự tha thứ trong 7 lần. Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Có phải 70 lần 7 là phải tha thứ đến 490 lần không? Thật ra, ngay cả trong câu này, Chúa Giê-xu cũng không có ý bảo chúng ta phải hiểu con số 70 lần 7 bằng 490 lần theo nghĩa đen bao giờ. Đây là một lối nói bóng và có nghĩa là không giới hạn. Người đời thường nói bất quá tam, nhưng Chúa muốn con cái Chúa phải sống trong tinh thần tha thứ, không giới hạn số lần, miễn là khi anh em đến với chúng ta xin lỗi với lòng ăn năn thật sự, thì chúng ta cũng sẽ tha thứ, không cứ bao nhiêu lần, hay cũng có thể nói là không thể đếm được. Cuộc sống sẽ thanh thản, nhẹ nhàng và phước hạnh biết bao khi người phạm lỗi biết ăn năn thật sự và ai nấy sống trong tinh thần tha thứ theo lời Chúa dạy. Câu hỏi thứ hai: Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài kể câu chuyện về người đầy tớ được chủ tha món nợ lớn? Chúng ta thấy gì qua bức tranh người đầy tớ nắm cổ bạn mình để đòi nợ cho bằng được? Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người đầy tớ được nhà vua thương xót tha cho một món nợ lớn. Nhưng trên đường về nhà, gặp một người bạn cũng là tôi tớ như mình, mắc nợ mình một món nợ nhỏ, anh ta lại đối xử tàn nhẫn mà không hề có chút thương xót. Rốt lại, anh ta bị lên án nặng nề vì không có lòng thương xót. Ví dụ này nêu bật lên một chân lý xuyên suốt Tân Ước: hãy tha thứ vì đã được tha thứ. Tha một món nợ nhỏ vì đã được tha một món nợ lớn. Nhỏ và lớn cỡ nào, chúng ta thử làm phép so sánh. Một ta lân có giá trị bằng 20 năm tiền lương của một người làm việc, còn một đơ niê tương đương tiền công một ngày làm việc của một người. Như vậy, 1 vạn hay 10.000 ta lân so với 100 đơ niê chỉ là khoảng 7 triệu so với một. Một sự so sánh quá chênh lệch. Một bên là quá sức lớn, không phương trả nổi. Một bên chẳng đáng là bao nhiêu. Vào thời Tân Ước, thật khốn khổ cho những ai không thể trả nổi những món nợ mà họ đã vay mượn. Chủ có thể bắt kẻ mượn nợ không trả nổi ấy mà bỏ tù, và còn có thể bắt luôn cả vợ con người ấy làm việc cho họ cho đến khi nào trừ hết nợ mới thôi. Số nợ quá lớn mà vua biết rằng suốt cả đời người ấy không thể nào trả nổi, cho dù người ấy bán tất cả vợ con, của cải, tài sản mình. Vậy nên, nhà vua nhân từ đầy lòng thương xót đã tha hết, đã xóa sạch số nợ khổng lồ mà người đầy tớ đó không cách chi trả nổi. Phần đầu câu chuyện này mô tả sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn chúng ta tha thứ cho anh em mình, bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và đã tha thứ hết thảy mọi tội lỗi của chúng ta. Vậy nên, chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình. Đón nhận ơn tha thứ đầy trọn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để rồi từ đó cũng tràn tuôn từ trong lòng chúng ta lòng thương xót, sự tha thứ đối với anh em mình, đối với người khác. Khi chúng ta không tha thứ cho người khác, thì chúng ta đã tự đặt mình ra ngoài tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người đầy tớ trước đây là con nợ, tưởng đã phải ngồi tù ruột xương, nhưng nhận được ơn thương xót, được nhà vua tha hết nợ, được tự do bước đi. Người ấy không còn sống trong lo lắng, sợ hãi hay phiền muộn vì nợ nần gì nữa. Rồi người ấy gặp bạn mình, cũng là tôi tớ như mình. Trước đây trong lúc gia đình khó khăn, đã phải mượn tạm mình 100 đơ nhê. Lẽ ra, trong niềm vui mừng không xiết, được tha hết khoản nợ khổng lồ, anh ta sẽ ôm lấy bạn, la lớn lên. Hết nợ rồi, tự do rồi, hạnh phúc rồi. Bạn ơi, hãy cùng vui với tôi. Nhưng buồn thay, anh ta không làm như vậy. Gặp bạn mình, anh không còn nhớ gì đến món nợ vĩ đại được tha, mà lại nhớ ngay đến món nợ nhỏ mọn người bạn vay mượn anh ta. Từ con nợ, anh ta trở thành chủ nợ, thọc cổ bạn mình, hét lớn. Hãy trả nợ cho ta! Người bạn đáng thương, van xin anh, giống như anh vừa mới van xin nhà vua. Xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng những lời khẩn khoản van xin kia chẳng làm cho lòng anh xúc động chút nào. Chúa Giêsu kể tiếp, xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Lòng chai cứng đến gian ác của anh đầy tớ này thật đáng xấu hổ. Chỉ mới phút chốc đó thôi, anh đã quên ơn thương xót mà vua dành cho mình, là kẻ chẳng có gì đáng được thương xót. Vậy mà bây giờ chẳng có chút chi thương xót còn động lại trong anh để chia sẻ lại cho người bạn đáng thương của anh. Tất cả những người bạn khác nghe thấy về cách hành xử của anh như vậy, họ rất buồn và đem chuyện tâu lại cùng chủ. Đương nhiên, chủ đùng đùng nổi giận, truyền tống tên đầy tớ gian ác ấy vào ngục cho đến khi nó trả hết phần nợ của nó. Ôi thật dại dột! Biết chừng nào mới trả nổi số nợ 10.000 ta lân? Nhìn bức tranh tên đầy tớ gian ác thọc cổ bạn mình, đòi số nợ 100 đơ nhê khi mà mình vừa mới được chủ tha số nợ 10.000 ta lân, chúng ta buông tiếng thở dài. Sao mà dại dột đến thế? Nhưng nhìn kỹ, chúng ta có thấy chính mình trong bức tranh đó hay không? Cứ giữ sự giận trong lòng, không chịu tha thứ những lỗi nhỏ cho anh em, trong khi Chúa đã tha thứ hết mọi gian ác của chúng ta rồi. Không chịu ôm anh em mình làm hòa lại với nhau sau một vài trục trặc nho nhỏ mà anh em mình đã ăn năn nhận lỗi. Hãy chân thành soi mặt mình trong gương Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh và công bình, chẳng lẽ Ngài tha thứ cho chúng ta để chúng ta tiếp tục sống với nhau trong sự ganh ghét, hận thù và không tha thứ cho nhau ư? Không, không hề như vậy. Chúa Giêsu kết thúc câu chuyện rằng, nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Chúng ta có thật sự vui mừng nói cho người khác biết rằng chúng ta đã được tha món nợ lớn nhất, đó là tội lỗi của chúng ta hay không? Tha thứ cho nhau là chân lý của Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ đi suốt hành trình theo Chúa của chúng ta cho đến ngày cùng nhau vui hưởng nước thiên đàng Ngài đã hứa cho chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 21 đến câu 35 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 137 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ca tụng nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang. Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi.